Kính thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục thuế vụ hàng tuần, chúng tôi có ông Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Thay mặt cho quý thính giả, kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của Đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước hết thì xin anh cho biết những trường hợp lường gạt đó là những gì thưa anh?
Dạ, thưa anh thì những cái mà phổ thông nhất mà được báo cáo cho sở thuế đó anh, thì họ có đưa ra đó là bao gồm là ví dụ như là điện thoại đến các cái thân chủ, những cái người mà họ thuế là yêu cầu là trả một cái số tiền hoặc là trả một cái số tiền nợ thuế hoặc là gửi cái email để mà yêu cầu đưa những cái chi tiết cá nhân. Hay là có thể là nói là quý vị có lãnh được cái tiền lấy về được bồi hoàn, nhưng mà trước khi nhận được tiền bồi hoàn đó thì quý vị phải đóng một cái chi phí nào đó. Thì thường là họ dùng những cái phương thức mà nó tối thân để mà tìm cách để mà lấy tiền từ của chúng ta hoặc là lấy những cái hồ sơ của chúng ta. Thường họ giả dạng là cái số điện thoại của sở thuế hoặc là cái email á, mình dòm cái dạng email thì nó giống thiệt nhưng mà thật sự nó là không phải. Khi mà mình dòm kỹ, nhất là cái tên của cái email đó, thường đó là của sở thuế là ato.gov.au, nhưng mà có nhiều cái đó họ dùng cái ato nhưng mà .com.au hoặc là này nọ. Nhưng mà khi mà mình dòm kỹ là cái tên cái địa chỉ email có thể là nó cũng khác luôn. Do đó là cái quan trọng đó là chúng ta phải nên giữ kỹ. Một trong những cái mà họ cũng có dùng đó là thay vì trả bằng tiền mặt, do sở thuế nói là okay, thiếu nợ, nhưng mà thay vì trả tiền mặt thì mua cái gift card để mà trả cho những cái số tiền đó. Thì đó là những cái mà sở thuế cũng phát hiện được. Thì họ cho biết là họ cũng có làm việc với những cái cơ sở buôn bán lẻ lớn đó để mà nhờ họ nhắn giùm cho những cái thân chủ khi mà họ mua những cái gift card một cái số tiền lớn đó. Thì nói với những cái người mà bán hàng đó cũng như là nhắc nhở cho những cái người mà mua những cái gift card đó, đặc biệt là những người mà lớn tuổi hoặc là những người mà dễ bị lường gạt đó. Do đó là hoặc là có một số người đó nhiều khi trước bây giờ không có liên lạc với sở thuế nhiều, không có những cái làm việc với sở thuế, thì khi mà được có một cái cú điện thoại từ sở thuế đó thì tưởng đó là một cái những cái thật tình. Do đó là cái mà sở thuế họ đưa ra để mà yêu cầu chúng ta đó là khi mà có những cái nghi ngờ những cái đó thì mình nên là hang up cái điện thoại hoặc là tức là cúp điện thoại hoặc là mình đừng có đưa cho họ những cái số hồ sơ thuế hoặc là những cái chi tiết cá nhân. Có thể là nhiều khi họ lấy được một số cái chi tiết của mình và họ dùng đó và họ yêu cầu mình là cho thêm chi tiết này chi tiết nọ, thì mình tưởng là họ đã biết rồi thì mình cho thêm. Thì đó là những cái mà nó rất là quan trọng là chúng ta phải giữ. Và đặc biệt đó là cái số thuế của chúng ta đó, họ cũng khuyên là đừng có nên để trong cái túi của mình hoặc là mình bỏ chung cái wallet rồi này nọ. Dạ, khi mà mất rồi thì đó là nó khó cho mình đó, khi họ dùng những cái chi tiết mình để mà dùng làm những cái chuyện phạm pháp hoặc những chuyện tội phạm thì nó cũng kẹt cho mình đó. Dạ.
Dạ vâng, nói như vậy thì anh có thể cho một số thí dụ cụ thể xem những chuyện này như thế nào thưa anh?
Dạ, thì có những cái thí dụ mà sở thuế họ cho biết đó là thí dụ như là mỗi hàng tháng là họ cho mình cho báo biết được là có bao nhiêu cái nhiều người ta gọi vào, có những cái thí dụ đó. Thì một trong những cái thí dụ đó là qua cái điện thoại đó, thì cái người gọi đó họ nói là có thể là một cái qua một cái máy hoặc là cái người gọi thiệt, thì họ nói là họ từ sở thuế. Và đặc biệt là họ nói là từ cái ATO Tax Crime Investigation Unit, thì họ nói là họ từ những cái một cái unit ở trong cái sở thuế mà chuyên về những cái tội phạm. Và thường là họ nói tên đó là lấy tên của mấy ông Second Commissioner hoặc là ông phụ tá tổng quy viên đồ, hoặc là tên đó có những cái tên mà tay đó họ đưa ra. Và sau đó đó là họ có thể họ nói mình là họ nói là có người khiếu nại về mình và nói là mình có phạm tội trốn thuế đồ này nọ, và nói là mình phải hoặc là nói là mình thiếu một cái số tiền thuế là mình phải trả. Rồi có thể họ cũng có thể nói là mình sẽ bị bắt ngay lập tức, có thể là về cảnh sát sẽ đến để mà bắt chúng ta nếu mà mình không có đưa một cái lý do giải thích hoặc là không chịu trả tiền. Thì họ có thể họ nói là ok, nếu mà muốn trả sớm á, thì là phải trả qua cái cách thức là ví dụ như iTunes Store gift card hoặc là mua cái prepaid Visa card để mà trả. Và nếu mà thường là họ có thể họ cho mình cái số điện thoại để chúng ta gọi lại nữa, cho mà cũng như là nói là để mà chúng ta tin họ là ở thực sự thì họ cho cái số điện thoại ở, ở Sydney hoặc Melbourne, thì đó là cho những cái số đó để mà chúng ta gọi lại. Nhưng mà thực sự là những cái số đó đó là nó cũng là những cái giả thôi chứ không phải là vì sở thế. Và thì đó là những cái mà sở thế họ đưa ra, thì họ nói là nếu mà có nhận được những cái cú điện thoại như vậy đó thì nên liên lạc với sở thuế là qua số là 1800 008 540 để biết là coi cái những cái cú điện thoại đó có thật sự là từ sở thuế hay không đó. Nếu mà mình nghi ngờ thì mình cứ điện thoại cho sở thuế. Và còn qua cái dạng mà email đó anh, thì có những cái ví dụ đó là cậu trên cái tựa đề đó là những email gửi cho mình đó là nói là mình có cái refund. Và trong đó là họ đề là from Australian Taxation Office đàng hoàng. Cái tên của cái email address, tức là cái địa chỉ của email. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ vô trong á, cái địa chỉ thật sự của trong đó, đó là không phải là của sở thuế. Nhưng mà cái tên ở ngoài thì mình dòm thì giống như là sở thuế. Và trong cái subject matter á, thì họ đề là ATO Refund Notification. Rồi đề sở thuế đàng hoàng ở trong đó nữa. Tức là làm giống như thiệt vậy đó. Thì họ nói là mình được cái refund, nhưng mà tại vì mình còn thiếu cái account, bởi vì mình phải điền vào cái form, thì họ để cho mình cái form đó, và họ kêu mình gửi lại, khi mà xong rồi gửi lại cho một cái người đó, tên người đó ở trong văn phòng sở thuế, để mà họ sẽ trả lời. Nhưng mà thật sự khi mà mình mở cái form đó ra, và mình điền vào đó, là họ đã lấy được những cái chi tiết của chúng ta. Đó là cái đó là nó cũng rất là quan trọng đó anh. Thì đó là những cái mà xảy ra. Còn hoặc là cái tax return form cũng vậy, họ nói là ở trên mặt đó, là đề là Australian Government, Australian Taxation Office đàng hoàng, cái logo cũng giống hệt luôn. Nhưng mà khi mà họ hỏi đó thì là họ kêu mình điền vô gà xanh đồ này nọ để mà chuyển qua cho họ thôi. Đó là những cái mà chúng ta cũng phải cẩn thận cái phần đó, là khi mà chúng ta đã submit cái form đó rồi đó, có thể đó là nó đi qua những cái nơi khác và họ lấy những cái chi tiết cá nhân của chúng ta. Dạ, đó là những cái ví dụ mà sở thuế họ kêu mình, đặc biệt đó là kêu có những cái họ nói là mình có tiền để mình lấy lợi, nhưng mà mình phải click vào cái, mình phải bấm vào cái nút đó để mà nó chuyển mình qua một cái nơi khác, một cái địa chỉ khác. Thì đó là những cái mà họ phương cách mà để mà họ lường gạt đó.
Dạ vâng, trước khi nói về phương cách để đề phòng những trường hợp bị lừa gạt đó, thì thưa anh, cái thí dụ anh vừa nói đó, thì cái người nhận điện thoại mà nghe nói rằng đó là từ sở thuế mà của cái ban điều tra trốn thuế và để tên ra một ông nào nghe lớn lắm, thì chắc chắn là cái người nhận điện thoại sẽ sợ hãi rồi. Nếu mà không sành tiếng Anh nữa, thì thưa anh, trong trường hợp này đó, thì nên làm gì, cúp điện thoại hay thế nào?
Dạ thì đó là thật sự là chúng tôi cũng có một cái khách hàng đó là cũng có gặp được cái trường hợp như vậy đó, thì cũng giật mình phải thiệt đó, là người ta làm thật sự thì người ta cũng không có muốn là trở ngại gì với bên sở thuế đồ này nọ. Khi mà nghe được cái những cái điện thoại như vậy thì khi mà cho cái số điện thoại gọi lại thì cũng là cái người đó, bởi vì là nói thì có điện thoại cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng nói là đó là những cái mà chúng ta nên bỏ qua. Tại vì nếu mà thật sự đó, là họ muốn liên lạc với chúng ta đó, thường á là họ có thể gửi thư hoặc là họ có liên lạc qua cái người đại diện qua thuế kế toán, thì đó là chúng tôi không có nhận được. Còn nếu mà mình muốn mà cho chắc ăn mà mình cứ lo lắng mà mình sợ đầy nọ, thì mình có thể mình gọi cho sở thuế ở số là 1800 008 540 để nói là sở thuế có liên lạc với mình hay không hoặc là này nọ, thì họ sẽ cho chúng ta biết là cái cú điện thoại đó là thật sự hay không. Nhưng mà cái mà quan trọng chúng tôi cũng xin nhắn ở đây đó là khi mà họ yêu cầu mình trả tiền đồ, hoặc là đó có những cái trường hợp mà lớn như vậy đó, là thường là họ phải gửi thư cho chúng ta chứ không có điện thoại mà để mà thăm dò nói là về trong vòng một ngày hoặc là hai ngày mình không trả đó là sẽ có cảnh sát đến để mà bắt chúng ta đồ này nọ đồ đó, thì chuyện đó không có xảy ra. Dạ thì thường là những cái cơ sở làm ăn đàng hoàng á, là nếu mà có những cái gì trở ngại hoặc là có gì mà sẽ thấy muốn tìm đến chúng ta đó để mà hỏi thăm, thường đó là họ cho chúng ta cái cơ hội để giải thích, để mà và nếu mà có những cái thiếu thuế đồ thì nọ đó, thì có thể liên lạc với người đại diện thuê thuế, thì họ có thể họ vào trong cái hệ thống thuế của cái system đó của sở thuế để mà coi coi là cái có những cái thơ từ hoặc là có những cái nợ gì mà mình thiếu hay không. Còn thông thường đó, thì là chúng ta nên cúp điện thoại thay vì phải trả lời và dòng dần tìm ra lấy thêm chi tiết đồ của chúng ta, thì chúng ta nên bỏ qua.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý. Dạ vâng, ở đây có lẽ cũng quý thính giả cũng nên lấy viết ghi lại cái số điện thoại mà gọi là scam line của sở thuế đó, tức là báo cáo vụ lừa gạt đó là 1800 008 540 mà anh Lộc vừa nói đó. Chúng ta nên ghi lại ở một chỗ nào nơi nào đó, giả sử gặp trường hợp này và muốn báo cáo chuyện đó lên trên sở thuế thì nhớ đó là 1800 008 540. Dạ vâng, thưa anh, bữa nay mình nói về mình đi sâu vào vấn đề phương cách để đề phòng những trường hợp bị lừa gạt là thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái từng bẫy này đó là có như chúng ta biết và chúng tôi cũng thấy trên SBS, trên social media, Facebook đồ đó cũng có những cái phương thức mà có những cái vụ mà lừa gạt đồ đó anh, nó cũng là chúng ta phải cẩn thận. Thì cái quan trọng đó là mình phải biết là những cái gì mà mình phải bảo quản, ví dụ như là những cái chi tiết cá nhân mà thường là dùng bởi những người lừa gạt để mà giả dạng chúng ta, ví dụ như là tên tuổi chúng ta, ngày sinh, địa chỉ, cái bank account, cái credit card detail, hoặc là cái số thuế, driver license, hay là cái passport của chúng ta. Đó là những cái mà nó quan trọng, là chúng ta nên giữ kỹ cái những cái chi tiết đó. Và tại vì đó, cái quan trọng đó là cái thứ hai đó là nếu mà những cái chi tiết đó mà nó mất đi, bị họ dùng cái cách để mà dùng đó, thì nó cũng khó mà cho chúng ta lấy lại những cái chi tiết cá nhân đó. Do đó là quan trọng là chúng ta phải giữ kỹ, ví dụ như số thuế hoặc là cái giấy khai sinh của chúng ta phải giữ trừ những cái chỗ an toàn và không có thể mà mình share lúc nào cũng được hoặc là bỏ lên mạng. Cái thứ ba mà sở thuế cũng, cái điều thứ ba mà sở thuế họ cũng nhắn nhủ chúng ta đó là, như chúng ta biết đó, là cái mạng social media, mạng xã hội, thì đó là những cái mạng đó là cũng Facebook đồ này nọ đó, là nhiều khi mình chia sẻ những cái chi tiết cá nhân mình quá nhiều. Đó là những cái mà những cái người mà lừa gạt đó, họ sẽ dùng những cái chi tiết đó để mà làm những cái chuyện tội phạm đó. Do đó chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta chia sẻ những cái chi tiết cá nhân mình trên mạng nhiều quá, thì là mình cũng phải cẩn thận cái đó. Và đặc biệt là khi mà mình làm bạn với những người nào mà qua mạng rồi, mình phải biết những cái người đó với những cái chi tiết nhiều quá. Nhưng mà như chúng tôi cũng có trình bày những lần trước đó, là cái mạng social media đó, cũng như là Facebook đồ á, là nó cũng như là một cách thức, thì đó là mình giao tế với những cái nơi khác. Nhưng mà nên nhớ đó là không những là những cái người mà scammer, tức là những cái người tội phạm, là những cái người mà lừa gạt, họ dùng những cái chi tiết này. Mà lần trước chúng tôi cũng có nói đó là sở thuế, mặc dù đó sở thuế họ cũng dùng những cái chi tiết của chúng ta để lên đó để mà so sánh đối chiếu cái cuộc sống của chúng ta, cái lợi tức của chúng ta làm ra được và cái cuộc sống của chúng ta như thế nào. Ví dụ như là mình nói là mình đi du lịch, mình đi holiday thường xuyên rồi mình khoe lên đó là đó là đi business class đồ này nọ, nhưng mà lợi tức của mình chỉ có 20-30 ngàn một năm mình khai thôi. Thì đó là những cái mà sở thuế khi mà họ điều tra đó, họ có thể họ vào đó họ coi, họ nói là đây là những cái mà tiền đâu mà chúng ta có để mà sống như vậy, mà khi mà lợi tức chúng ta khai chỉ có cái số rất là tin nhường. Đó là cái mà cũng phải chúng ta cũng phải cẩn thận đó. Và cái cuối cùng đó là như hồi nãy anh có nhắc đó, là nếu mà mình nghi ngờ là chi tiết cá nhân của mình bị cái nhiều người người ta đã bị lọt ra, hoặc là đưa những cái người khác họ có thể họ dùng để mà làm những cái chuyện tội phạm hoặc là như vậy, thì chúng ta nên điện thoại cho sở thuế để mà liên lạc với sở thuế là qua số là 1800 008 540. Dạ, cũng cuối cùng thì cũng sở thuế cũng có nhắn nhủ chúng ta đó là chi tiết mà sở thuế họ đưa ra để mà chúng ta trả tiền những cái thuế của sở thuế đó thường là có những cái mà nó cái phương cách trả nó đúng đàng hoàng, ví dụ như là cái BPAY hoặc là cái EFT tức là transfer, bank transfer hoặc là credit card, nhưng mà đó là những cái mà sở thuế họ cho chúng ta cái giấy tờ để mà chúng ta trả, chứ không phải là qua điện thoại mà yêu cầu chúng ta trả, và hoặc là trả qua những cái dạng mà cũng như mua gift card hoặc là iTunes hoặc là cái prepaid visa card rồi thì không có. Dạ thưa anh.
Sau đây là một số câu hỏi của quý thính giả. Câu thứ nhất là tôi có nghe người bạn nói là thuế công ty giảm xuống còn 27,5% cho năm nay. Như vậy có đúng không thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì nó cũng đúng một phần đó anh. Tức là cái thuế công ty giảm xuống là 27,5 cho những cái cơ sở kinh doanh, tức là những cái cơ sở nào mà làm ăn, chứ không phải là những cái công ty nào mà mua để mà đầu tư đồ này nọ, tức là passive investment đó, thì là cái mức thuế cũng vẫn là 30%. Còn riêng những cái cơ sở kinh doanh thì nếu mà thu nhập hàng năm của họ dưới 10 triệu cho năm 16, 17 và từ 17, 18 là 25 triệu thì là cái mức thuế cho năm nay và những năm tới đây đó là 27,5%. Còn những công ty khác á, thì vẫn là 30%. Nói tóm lại đó anh, là nó có hai cái mức cái thuế để mà cho công ty. Công ty thông thường là 30%. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta làm cơ sở hoạt động kinh doanh, tức là mình run cái business đồ này nọ đó, là cái mức thuế của mình chỉ là 27,5%. Nếu mà lợi suất thu nhập của mình cho năm 17, 18 là 25 triệu trở xuống. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa của thính giả từ Darwin. Tôi có nghe nói trên đài là nếu sau khi đến tuổi về hưu nhưng vẫn tiếp tục đi làm thì nếu cần tiền thì có thể rút ra 10% và không phải đóng thuế. Dĩ nhiên là 10% của tiền hưu bổng và không phải đóng thuế. Có đúng như vậy không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái trường hợp đó đó anh, là nếu mà chúng ta đến cái tuổi để mà nghỉ hưu, tức là reservation age tùy theo cái ngày sinh của chúng ta đó, và dưới 60 tuổi đó, thì nếu mà mình đủ tuổi nhưng mà mình vẫn còn tiếp tục đi làm thì nó chính phủ lực thuế họ cho phép chúng ta rút ra tối đa là 10% qua cái dạng là income stream, tức là mỗi năm chúng ta có thể rút ra tối đa là 10% của tổng số tiền xuất đời của chúng ta. Nhưng mà mình tại vì mình dưới 60 tuổi thì đó là và tiếp tục còn đi làm đó, thì là mình phải cái số tiền đó là có thể là phải đóng thuế ở cái mức là cái mức thuế của chúng ta. Thì tùy theo cái marginal tax rate, tức là tùy theo cái lợi tức của chúng ta mà để ra cái phần cái đó, nhưng sẽ được giảm là 15% nếu mà rút ra cái dạng nó gọi là income stream. Còn nếu mà chúng ta mặc dù dưới 60 tuổi mà chúng ta rút ra hết lâm sâm á, thì đó là cái mức thuế nó cũng khác nhau đó anh. Có thể là chúng ta sẽ không bị đóng thuế. Yeah.
Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng là chồng tôi năm nay được 58 tuổi và bị bệnh, nhưng cũng cố gắng đi làm để đến khi 60 tuổi lãnh tiền hưu bổng, không phải bị đóng thuế, nhưng nếu không còn làm nổi và muốn rút tiền hưu bổng ra thì bị đóng thuế nhiều không? Và thủ tục như thế nào? Tôi nghe nói là cần phải có giấy chứng nhận của hai bác sĩ, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình tới tuổi là 58 là tức là reservation age vừa qua tuổi đó, nhưng mà từ dưới 60 tuổi mà chúng ta không còn đi làm nữa thì chúng ta có thể lấy ra nguyên cái lâm sâm, là tại vì đó là mình được phép mình rút ra. Và nếu mà cái tổng số tiền đó mà dưới 150.000 mà qua cái dạng nó gọi là tax element, tức là những cái tiền mà thu bổng mà chủ nhân đóng hoặc là mình tự đóng vào mà đã đóng thuế trong cái quỹ hưu bổng họ đã đóng thuế rồi, thì nếu mà cái số tiền tổng số tiền đó là 195.000 trở xuống thì chúng ta khỏi phải đóng thuế. Còn nếu trên cái số tiền đó thì là chúng ta chỉ đóng là 17% đó anh. Còn nếu mà tới 60 tuổi thì là chúng ta không đóng trên tiền, nhưng mà dưới 60 tuổi đó mình cũng có thể mình rút tiền ra nếu mà chúng ta nghỉ việc và tức là mình về hưu và trên cái tuổi reservation này thì là chúng ta được. Thưa anh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ về thuế vụ hôm nay.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Và xin chào anh Thăng Bách.